Chào mừng quý vị, những tín hữu đang bắt đầu một đời sống mới trong Chúa Giêsu. Chương trình học Kinh Thánh này sẽ giúp cho quý vị xác tín chắc chắn niềm tin của mình nơi Chúa cụ thể qua những lẽ thật về ba ngôi Chúa Trời, về tội lỗi con người và về kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Quý vị sẽ học biết được ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ cho Hội Thánh và cho đời sống cá nhân của mỗi chúng ta là như thế nào. Niềm tin nơi Chúa Giêsu là khởi đầu rất quan trọng và tốt lành cho đời sống. Nhưng quý vị sẽ kinh nghiệm sự biến đổi cách kỳ diệu càng hơn khi sống thuận phục ý muốn Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh mở lòng quý vị để tiếp nhận lời Ngài.
Chương trình học Kinh Thánh hôm nay bắt đầu với đề tài Sự vui mừng bền vững. Bài 8: Sự vui mừng bền vững. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Khi chứng kiến những tình huống giống như một phép lạ, lòng tôi tràn ngập bởi những lẽ thật trong phân đoạn Kinh Thánh này và những sự vui mừng bất ngờ xảy ra xung quanh chúng ta. Vậy nên tôi đến với phân đoạn Kinh Thánh này ngày hôm nay để có thể học biết được thách thức cũng như được khích lệ nhiều hơn. Trước khi chúng ta đi vào bài học, tôi muốn dành vài phút để tóm tắt lại những điểm chính của loạt bài học này và để chuẩn bị cho phân đoạn Kinh Thánh ngày hôm nay. Bởi tính nhất quán, Phaolô bắt đầu bằng việc viết xuống những điều sau. Hỡi anh em, sau hết, anh em hãy vui mừng trọng Chúa. Sau đó, qua đến 5 câu kế tiếp, ông liệt kê ra những điều chứng tỏ ông đã từng là một người không chỗ trách được khi nhấn mạnh đến những hoạt động của tôn giáo. Ông lớn lên trong một gia đình Do Thái, cha mẹ ông đã làm sự công bình và ông đã được cắt bì vào ngày thứ 8. Ông thuộc một trong những chi phái không gây nên những cuộc nổi loạn là chi phái Benjamin. Về luật pháp thì chưa hề có ai tốt hơn ông. Ông thuộc về dòng Pharisee, là một người rất chuyên biệt cho đến khi ông gặp gỡ Chúa Giêsu. Đây là những điều định hình nên con người Phaolô, khẳng định giá trị của ông. Kinh Thánh chép trong Philip đoạn 3 từ câu 7 đến câu 10 rằng: "Nhưng vì cớ Đấng Christ, tôi đã coi sự lời cho tôi như là sự lỗ vậy. Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ vì sự nhận biết Đức Chúa Giêsu Christ là quý hơn hết. Ngài là Chúa tôi và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lại đó. Thật, tôi xem những điều đó như rơm rác hầu cho được Đấng Christ và được ở trong Ngài. Được sự công bình không phải công bình của tôi bởi luật pháp mà đến, bèn là bởi tin đến Đấng Christ mà được. Tức là công bình đến bởi Đức Chúa Trời và đã lập lên trên đức tin, cho đến nỗi tôi được biết Ngài và quyền phép sự sống lại của Ngài. Và sự thông công thương khó của Ngài làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết Ngài, mong cho tôi được đến sự sống lại từ trong kẻ chết." Những gì trước đây có ở trong danh sách liệt kê những phẩm chất và giá trị của Phaolô đều được ông xem như là sự lỗ. Những hoạt động tôn giáo, đạo đức, những nỗ lực giữ đúng luật pháp, tất cả chỉ là rơm rác nếu đem so với việc nhận biết và yêu mến Đấng Christ. Câu 12 ông tiếp tục nói rằng: "Ấy không phải tôi đã dựt giải rồi, hay là đã đến nơi trọn lành rồi đâu. Nhưng tôi đương chạy, hầu cho dựt được, vì chính tôi đã được Đức Chúa Giêsu Christ dựt lấy rồi. Hỡi anh em, về phần tôi không tưởng rằng đã đạt đến mục đích." Ở đây, chúng ta đang có một Phaolô là người đã chữa lành nhiều thứ bệnh tật, làm sống lại kẻ chết, đã được chỉ định viết rất nhiều sách trong Tân Ước. Ông là người có tầm nhìn xa và rộng đối với những việc của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên ông đã nói rằng, vẫn còn rất nhiều điều nữa, tôi muốn biết Ngài nhiều hơn. Khi tôi đọc và suy nghĩ về cuộc đời của mình, tôi cũng tìm thấy nỗi khao khát tương tự đầy dẫy bên trong tôi. Vẫn còn nhiều điều về Ngài. Chúa ơi, con muốn biết Ngài nhiều hơn để bước đi trong năng quyền và sự nhận biết quyền năng của Đức Chúa Giêsu Christ. Con muốn biết nhiều hơn. Phaolô tiếp tục nói rằng, nhưng tôi cứ làm một điều, quên lẫn sự ở đằng sau mà bươn theo sự ở đằng trước. Tôi nhắm mục đích mà chạy để dựt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Điều thú vị mà sứ đồ Phaolô đang nói đó là ông quên lẫn cái quá khứ trong vài câu mở đầu phân đoạn Kinh Thánh này. Và sau đó có rất nhiều những câu Kinh Thánh đề cập về sự ghi nhớ những điều Đức Chúa Trời đã làm. Ông đang có ý gì ở đây? Tôi nghĩ Phaolô đang muốn nói về sự thoát ly khỏi những điều xấu hổ và tội lỗi trong quá khứ của ông, hơn là cố gắng né tránh nó. Ông hiểu được rằng quá khứ của mình đã được ân điển của Đức Chúa Trời khỏa lấp rồi. Quý vị đã bao giờ ở trong một tình huống hay hoàn cảnh nào đó mà quý vị không thể tin được mình lại kết thúc ở đó không? Trong một khoảng thời gian nào đó, hay có lẽ theo thời gian, quý vị nhìn lại những điều đó và cuối cùng nhận thấy chính mình phải bị khó chịu bởi tội lỗi và mặc cảm vì bị xấu hổ. Rồi quý vị tự nghĩ rằng mình đã đi quá đà. Tôi nhớ vào một đêm nọ cách đây mấy năm, Lúc ấy tôi đang đổi dịch truyền máu vào nửa đêm cho một người đàn ông đang chết dần vì căn bệnh S. Tôi chưa bao giờ gặp anh ta trước đêm đó, nhưng tôi có một chút đồng cảm với anh ta. Nhưng khi đứng trước cửa phòng của bệnh nhân này, tôi hơi ngạc nhiên khi anh ta hỏi, anh là người Tin Lành phải không? Tôi trả lời, thưa, đúng rồi. Tôi hỏi anh ta, còn anh? Anh ta trả lời, tôi đã từng là Cơ Đốc nhân. Tôi hỏi tiếp, đã từng là sao? Anh ta trả lời, tôi nằm đây tự hỏi, liệu ân điển có đủ dành cho tôi không? Đây là sự xấu hổ và tội lỗi mà chúng ta đang nói đến. Trong công vụ đoạn 7 đến đoạn 8, cho chúng ta biết vài nét tiêu biểu về quá khứ của Phao-lô. Vào thời điểm đó, ông được gọi là Sau-lơ, và phân đoạn kinh thánh này thuật lại chúng ta biết Phao-lô đã bắt bớ các môn đồ của Đấng Christ như thế nào. Vào thời điểm đó, ông được gọi là Sau-lơ, và phân đoạn kinh thánh này thuật lại cho chúng ta biết Phao-lô đã bắt bớ các môn đồ của Đấng Christ như thế nào. Có một người tên là Ê-tiên, sau khi ông kết thúc bài giảng của mình, kinh thánh cho biết rằng ông đã bị ném đá cho đến chết, và Sau-lơ đã đứng nhìn với sự ưng thuận, tay cầm áo sống của Ê-tiên. Sau đó, cũng trong công vụ đoạn 8, Sau-lơ được sự cho phép của các nhà cầm quyền đến Đa-mách để bắt, bỏ tù và tra tấn những môn đồ của Đấng Christ. Gánh nặng và sự xấu hổ về quá khứ của Phao-lô có thể dễ dàng hủy hoại ông, nhưng thập tự giá của Đấng Christ đã buông tha ông được tự do. Sứ điệp của thập tự giá nói rằng ân điển của Ngài là đủ cả. Brennan Manning viết rằng sự mềm mại một cách khôn ngoan cho phép chúng ta biết trân trọng cuộc đời mình và biết rằng chúng ta đã được ban cho ân điển và được tạo nên một cách toàn mỹ bởi những biến cố trong quá khứ. Tất cả những lựa chọn sai lầm, sự sai lạc, những sai sót, những sự sa ngã về mặt đạo đức, những thói xấu không thể bỏ được hay những nỗi đau đớn đều tan biến trong ánh sáng của một tấm lòng mềm mại. Điều đó nghĩa là sao? Tức là những tội lỗi xấu xa nhất của quý vị, những điều quý vị không muốn cho ai biết. Chúng được bao phủ bởi huyết của Chúa Giê-xu. Những điều quý vị ước ao có thể được xóa sạch, chúng đều được bôi xóa hết thảy bởi huyết và sự tha thứ của Đức Chúa Giê-xu Christ. Đức Chúa Trời đã cất đi những sự tan vỡ trong quá khứ của Phao-lô. Ngài muốn làm điều đó cho chính chúng ta nữa. Chúng ta phải học cách nhìn bản thân trong sự tha thứ, tình yêu, sự chấp nhận và sự hòa giải của Đấng Christ. Quý vị không cần phải né tránh hay đè nén những điều đó tận sâu trong lòng của quý vị. Quý vị có thể được tự do khỏi những điều đó. Phao-lô đang nói đến những điều chúng ta gánh chịu có thể là những điều mà thế gian cần xem nhất. Khi Phao-lô nói quên lửng sự ở đằng sau, ông không nói rằng quá khứ không còn nữa. Nó vẫn là quá khứ, có những hậu quả trong quá khứ. Nhưng những điều đó không thể cầm giữ chúng ta lại. Phao-lô đang nói rằng bươn theo. Không ai bày tỏ điều này với tôi rõ ràng bằng một người bạn cũ của tôi. Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy là vào năm 2005. Cô là một bà mẹ độc thân của hai cậu con trai. Cô đã lớn lên trong sự đau ốm triền miên. Trong mọi phương diện, cô đã đánh mất hy vọng. Cô thường kể câu chuyện vào một đêm nọ khi cô đang nằm trong một túp lều cỏ, bị bệnh, mệt mỏi và nhìn thấy những ngôi sao xuyên qua túp lều bởi vì mái nhà hơi thưa thớt. Đêm đó, cô đã kêu cầu Đức Chúa Trời mà cô chưa hề biết Ngài. Cô đã cầu xin hoặc Ngài lấy đi sự sống của cô và để cô được yên nghỉ thanh thản, hoặc Ngài ban sự sống cho cô và cô sẽ sống cho Ngài. Không lâu sau đó, một người bạn khuyên cô nên đi xét nghiệm HIV để xem cô có bị nhiễm HIV hay không. Thế là tôi đã gặp cô ấy vài tháng sau đó. Đó là thời điểm mà sự sỉ nhục, sự phân biệt đối xử và nỗi sợ hãi khủng khiếp đến nỗi mọi người không muốn để lộ tình trạng nhiễm HIV của họ. Khi gặp cô ấy, nhóm chúng tôi lắng nghe câu chuyện của cô và ôm lấy cô. Chúng tôi bước đi bên cạnh cô khi cô khám phá ra rằng Đức Chúa Trời đang mang sự sống của cô trở lại. Tôi nhìn thấy tình yêu của Đức Chúa Trời đang biến đổi người phụ nữ này và ban cho cô thêm sự vững lòng, dạn dĩ để chia sẻ cách công khai tình trạng nhiễm HIV của mình. Trước tiên, điều đó khiến mọi người sửng sốt bởi vì chưa từng có ai làm như vậy trước đây. Cô đã có sự dạn dĩ và với một đức tin phi thường, cô đã phá vỡ đồn lũy của sự yên lặng đã nuôi dưỡng căn bệnh HIV trong một khoảng thời gian khá dài. Cô đã khích lệ những người khác rất nhiều lần để họ cũng chia sẻ câu chuyện cuộc đời của mình, đi xét nghiệm và sống cách tự do. Câu chuyện và lòng dạn dĩ của cô là những điều tôi tin rằng đang tồn tại. Trong đường lối mà chỉ Đức Chúa Trời mới có thể làm, Ngài đã cho phép quá khứ tội lỗi của cô và việc chẩn đoán HIV mà cô đã được chỉ định để trở thành món quà cho cộng đồng. Cô đã đối mặt với rất nhiều sự khước từ bởi vì căn bệnh này, nhưng tất cả những sự xấu hổ đó đã tan biến khi cô tìm thấy tình yêu của Đức Chúa Trời. Khi đến thăm viếng người bạn này, cô chào đón chúng tôi rất niềm nở. Cuộc chiến thể xác của cô vẫn còn đó, nhưng mối thông công giữa cô với Chúa thì thật quá đỗi tuyệt vời. Cô chia sẻ với chúng tôi những điều Đức Chúa Trời đang dạy dỗ cô, rằng Ngài là đấng rất vĩ đại. Cô cứ lặp đi lặp lại rằng, Đức Chúa Trời của chúng ta thật vĩ đại. Khi tôi nghe những điều đó, không giống như cách cô ấy đang cố thuyết phục bản thân mình hay chỉ muốn gây ấn tượng với tôi đâu. Cô nói rằng cô đã và đang học rất nhiều câu chuyện trong Kinh Thánh về thế nào Đức Chúa Trời vừa giúp dân sự của Ngài. Cô giải thích rất nhiều lần, Ngài đã giúp đỡ cô. Khi cô ấy nói như vậy, tôi nhớ đến một câu chuyện trong Kinh Thánh khi một kỵ nữ đến với Chúa Giê-xu, bà tan vỡ và khóc lóc. Những người phụ nữ đó đã đến và thờ phượng nơi chân của Chúa Giê-xu với những giọt nước mắt và một lọ dầu thơm rất đắt tiền. Sau nhiều lời chỉ trích, Chúa Giê-xu đáp lại những kẻ đang buộc tội người kỵ nữ ấy rằng, ngươi không hôn ta, nhưng người này từ khi vào nhà ngươi thì hôn chân ta hoài. Vậy nên ta nói cùng ngươi, tội lỗi đàn bà này nhiều lắm, đã được tha hết vì người đã yêu mến nhiều. Song kẻ được tha ít thì yêu mến ít. Ngài bèn phán cùng người đàn bà rằng, tội lỗi ngươi đã được tha rồi. Philip đoạn 3 từ câu 15 đến câu 19 chép rằng, vậy, hễ những người trọn vẹn trong chúng ta phải có ý tưởng đó, và nếu anh em tưởng đàng khác, Đức Chúa Trời cũng sẽ lấy sự đó soi sáng cho anh em. Duy, chúng ta đã đạt đến bậc nào, thì chúng ta phải đồng đi vậy. Hả anh em, hãy bắt chước tôi, lại xem những kẻ ăn ở theo mẫu mực mà anh em thấy trong chúng tôi. Vì tôi đã thường nói điều này cho anh em, nay tôi lại khóc mà nói nữa. Lắm người có cách ăn ở như là kẻ thù nghịch thập tự giá của Đấng Christ, sự cuối cùng của họ là hư mất. Họ lấy bụng mình làm chúa mình và lấy sự xấu hổ của mình làm vinh hiển, chỉ tư tưởng về các việc thế gian mà thôi. Có rất nhiều điều sâu nhiệm trong phân đoạn Kinh Thánh này, nhưng chúng ta lại không có nhiều thời giờ để thông qua tất cả. Tôi nghĩ câu hỏi cần được hỏi là, chúng ta sống để làm gì? Trước đó sứ đồ Phaolô đã viết rằng, nhưng vì có Đấng Christ, tôi đã coi sự lời cho tôi như là sự lỗ vậy. Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, hầu cho được Đấng Christ. Tất cả mọi thứ đều vô nghĩa ngoại trừ Đấng Christ. Từng giây phút mỗi ngày, chúng ta đang lựa chọn giữa Chúa Giê-xu và đống rác. Đừng nghĩ rằng những lựa chọn đó chẳng mất mát gì cả, vì chúng có ảnh hưởng nhiều hơn quý vị và tôi có thể nghĩ đến đấy. Phân đoạn Kinh Thánh này đang nói rằng, họ lấy bụng mình làm Chúa mình. Vì thế tôi nghĩ chúng ta cần phải hỏi, bụng của quý vị có phải là chúa của quý vị không? Chúng ta tìm kiếm sự no đầy và ước muốn được thoát khỏi những thứ như thực phẩm, hội thánh, tình dục, sự an ninh, lớp học Kinh Thánh, bóng đá, sắc đẹp, danh tiếng của chính chúng ta, nhà cửa, con cái, sự giáo dục, người bạn đời, rượu bia, công việc, vẻ bề ngoài, sức khỏe và cả một danh sách vô tận. Thực ra những điều kể trên chẳng có gì là xấu cả, chúng đều rất cần thiết và quan trọng. Nhưng nếu chúng ta quá nương cậy vào chúng thay vì Đấng Christ, thì tất cả sẽ trở thành kẻ thù nghịch thập tự giá của Đấng Christ. Chúng ta tìm kiếm những điều đó để lấp đầy sự trống trải bên trong chúng ta. Vì thế chúng ta hãy dành ít phút để cùng nhớ lại những ngày vừa qua. Chúng ta sống để làm gì? Trước mọi nhu cần, quý vị đã tìm kiếm sự giúp đỡ từ đâu? Khi cảm thấy cô đơn, quý vị chạy đến cùng ai? Có phải hầu hết suy nghĩ và những điều quý vị đầu tư, thời gian và các nguồn lực đều chỉ tập chú vào đời này thôi phải không? Không gì cho thấy sự kiêu ngạo và cứng lòng của tấm lòng tôi rõ ràng bằng việc sống giữa những người nghèo khổ, giữa những người bệnh và những con người đang chết dần. Tôi đang sống với những con người đã đánh mất tất cả mọi thứ như nhà cửa, gia đình, sức khỏe, những ao ước của họ. Họ chẳng còn gì và cũng mất luôn khả năng để làm bất cứ việc gì. Nhưng những sự tan vỡ của họ cho tôi thấy niềm hy vọng mâu thuẫn hoàn toàn với sự khôn ngoan của thế gian này. Đức Chúa Trời đang ở cùng họ và khi tất cả mọi thứ không còn gì cả, Ngài vẫn ở cùng họ. Tôi mong rằng chúng ta sẽ trải nghiệm được sự hiện diện của Đức Chúa Trời giữa những tấm lòng đang tan vỡ. Tôi mong ước điều này bởi vì có sự vui mừng trong nỗi đau đớn đó. Những công việc thường ngày như ăn uống, tắm rửa, mặc quần áo, đi lại, sử dụng toilet, họ đều cần sự hỗ trợ của người khác. Những điều mà tôi học được ở họ và học đi học lại hết lần này đến lần khác, đó là giá trị của họ. Giá trị không dựa vào những điều chúng ta có thể hoặc không thể làm cho chính mình. Nó không tùy thuộc vào những điều chúng ta đang sở hữu hay chúng ta có bao nhiêu tiền. Dù chúng ta có tất cả những điều này, chúng ta được giáo dục thế nào, chúng ta xinh đẹp hay hợp thời trang thế nào, chúng ta tốt xấu thế nào, hoặc những gì người khác nghĩ về chúng ta, giá trị cũng không nằm ở chỗ chúng ta là người độc thân, quá bụa, kết hôn hay ly hôn. Chúa Giê-xu phán rằng, phước cho những kẻ có lòng khó khăn vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Phước cho những người biết rằng họ cần Đức Chúa Trời bởi vì họ có Ngài và chỉ Ngài mà thôi. Đức Chúa Trời đã dùng những con người khó khăn này để chỉ cho tôi thấy sự sợ hãi vốn có về sự nghèo khổ và khó khăn bên trong tôi. Tôi muốn có tất cả mọi thứ như những lời của John Vanier cứ vang lên. Tôi ngạc nhiên biết bao đối với việc chia sẻ khó khăn và yếu đuối của mình lại khiến mọi người mạnh mẽ hơn là cứ tiếp tục nói về phẩm chất và những thành công của mình. Tôi đang hiểu ra vì sao Henry Nouwen đã viết rằng Khi chúng ta không sợ thừa nhận sự nghèo khó của chúng ta có thể cảm thông được sự nghèo khó của người khác. Chỉ khi chúng ta có ý khước từ sự nghèo khó của bản thân, chúng ta cũng có khuynh hướng lờ đi sự nghèo khó của người khác. Chúng ta không thích nhìn thấy những con người đang thiếu thốn, chúng ta cũng không thích nhìn thấy những con người biến dạng hay tàn tật. Chúng ta tránh đề cập về sự đau khổ hay nỗi đau của người khác. Chúng ta sống tách biệt khỏi những con người đang tan vỡ, bất hạnh và thiếu thốn. Bởi sự tránh né này, chúng ta có thể đánh mất mối thông công với những con người Đức Chúa Trời đặt để xung quanh chúng ta. Nhưng khi chúng ta nhận biết Đức Chúa Trời ở trong sự thiếu thốn của chúng ta, thì chúng ta sẽ không còn nỗi sợ nghèo khó nữa. Chúng ta sẽ đến với họ để gặp gỡ Đức Chúa Trời. Như một mục sư đã nói rằng, Chúa Giêsu đẹp đẽ vô cùng, cao quý vô cùng, đầy tràn niềm hy vọng để ban cho và đáng để chúng ta yêu mến hơn bất cứ điều gì chúng ta đang có. Ngài là đấng cứu rỗi mà quý vị đang tìm kiếm, có thể cung ứng cho quý vị những điều mà chỉ đến Christ có thể làm. Vì thế, chỉ khi Chúa Giêsu Christ trở thành đối tượng được yêu mến nhất trong lòng của chúng ta, thì những điều mà tấm lòng của chúng ta đang yêu quý và tập chú vào sẽ bị cất đi và được thay thế. Vậy, dù quý vị đang tìm kiếm điều có ý nghĩa nào, quý vị đã và đang thần tượng ai đó, hay quý vị đang nương cậy vào ai đó để khiến cuộc đời của mình đáng sống hơn, thì hôm nay hãy từ bỏ và chuyển sự tập trung của quý vị ngay bây giờ vào Chúa Giêsu. Sự nghèo khó và tan vỡ của những con người đang sống xung quanh chúng ta cũng như của chính chúng ta đang nhắc nhở cho chúng ta rằng sự trông cậy của chúng ta phải phó thác vào điều gì đó vượt trội hơn cái thế giới đầy tan vỡ này. Tôi biết điều tôi sắp nói có thể khiến quý vị cảm thấy thất vọng. Nó không có sự an ủi, cũng không nhạt nhẽo. Nhưng tôi xin hứa đó là một tin mừng. Thế giới này không phải là nhà của chúng ta. Philip đoạn 3 từ câu 20 đến câu 21 chép rằng, như chúng ta là công dân trên trời, ấy là từ nơi đó mà chúng ta trông đợi cứu Chúa mình là Đức Chúa Giêsu Christ. Ngài sẽ biến hóa thân thể hèn mạt chúng ta ra giống như thân thể vinh hiển Ngài, y theo quyền phép Ngài có để phục muôn vật. Tôi muốn chỉ ra rằng phân đoạn Kinh Thánh này không nói rằng chúng ta nên chờ đợi cho đến khi lên thiên đàng và đừng nỗ lực để sống trên đất này nữa. Tôi không nói như vậy, bởi vì cách chúng ta sống như thế nào mới quan trọng. Những điều tôi đang nói đó là thiên đàng có thật. Tôi thường nghĩ, sẽ như thế nào khi mặt đối mặt với Chúa Giêsu? Tôi mơ thấy những người mà Ngài cho phép tôi bày tỏ tình yêu thương trên đất này. Họ không còn phải chịu khổ sở và đau đớn nữa. Tôi muốn hỏi quý vị một lần nữa, quý vị đang sống vì điều gì? Chúa Giêsu không phải là một người tốt nào đó đã sống, chết và làm những điều tốt đâu. Ngài không chỉ đơn thuần là một hoạt động dạy kèm nào đó làm quấy rối kế hoạch cuối tuần của chúng ta đâu. Ngài không đến để thêm cho chúng ta sự nhàm chán hay tự cho mình là đúng đâu. Có lẽ quý vị đang đi nhà thờ, biết rõ câu trả lời là gì, nhưng tôi muốn hỏi quý vị có thực sự biết Chúa Giêsu không? Đức Chúa Trời đã tạo nên thì giờ và không gian, là đấng hạ mình đến thế gian và trở nên giống như chúng ta, để chúng ta biết đến tấm lòng của Đức Chúa Trời. Quý vị có biết rằng Ngài yêu quý vị không? Tôi không nói cách mơ hồ hay trừu tượng để khiến điều này có một chút ảnh hưởng nào đó trên đời sống của quý vị đâu. Một số người nghĩ rằng mình đã đi quá xa rồi, quý vị không tin rằng ân điển đủ cho quý vị sao? Thưa quý vị, tôi ở đây để nói với quý vị biết rằng quý vị có thể nhận được sự tha thứ, quý vị có thể được tự do. Quý vị không cần phải trốn tránh nữa. Nếu quý vị đã nhận được sự tha thứ hay sẽ tiếp nhận sự tha thứ với tình yêu thương của Chúa Giêsu Christ, Ngài có thể giải phóng quý vị. Điều này không chỉ để quý vị có thể lên thiên đàng khi qua đời đâu, vì điều này xảy ra ngay bây giờ trên đất này và một đời sống dư dật dành cho quý vị. Đối với những người khác, có lẽ hôm nay quý vị đã quá mệt mỏi rồi. Quý vị đã cố gắng và nỗ lực để giữ lấy cả một danh sách những điều quý vị nên và không nên làm để làm vui lòng Đức Chúa Trời. Nếu quý vị thành thật với chính mình, có thể quý vị sẽ phải thất vọng, vì có những biểu hiện bên ngoài đó không thể thay đổi tấm lòng của quý vị đâu. Cuộc sống vẫn còn tập trung vào cái tôi của quý vị, cái hiện tại, những thứ của ngày hôm nay, và quý vị cảm thấy mệt mỏi. Và khi Chúa Giêsu kể câu chuyện ngụ ngôn về người con trai hoang đàn, Ngài không chỉ kể câu chuyện về người con trai bị lạc mất, mà là cả hai. Đó là sự quá tốt của người con trai cả đã giữ chặt anh ta đến nỗi không thể nhìn biết tình yêu của người cha, và có lẽ điều này cũng liên quan đến chúng ta ngày hôm nay. Tôi cầu xin tình yêu của Đức Chúa Trời cũng sẽ giải phóng quý vị, và đối với chúng ta là những người đang cố gắng làm đầy sự khao khát bên trong chúng ta bằng những thứ thấp kém, thì tôi cũng cầu xin Ngài thương xót và bày tỏ cho quý vị những thứ đó thực sự là gì. Và nếu cần, xin Ngài cất đi những khao khát đó ra khỏi chúng ta, để rồi chúng ta có thể nhìn thấy những thứ đó như rơm rác nếu đem so sánh với Chúa Giêsu Christ. Ngày hôm nay, tôi không có 4 bước dễ dàng để cho quý vị biết phải làm thế nào để hàn gắn những sự tan vỡ trong cuộc sống. Tôi cũng không biết hết những câu trả lời cho sự vui mừng và sự chịu khổ, nhưng tôi có một người bạn tên là Giêsu đã thay đổi cuộc đời của tôi. Sứ điệp ngày hôm nay không hề nhắc đến những đất nước nghèo đói ở châu Phi, mà sứ điệp ngày hôm nay nói đến Chúa Giêsu và tình yêu của Ngài. Ngài đang hiện diện với chúng ta. Ngài là đấng có thật và có thể làm trỗi hơn mọi điều chúng ta cầu xin và suy tưởng.
Lạy Chúa là Cha nhân từ và đầy lòng thương xót. Con cảm ơn Ngài vì sứ điệp về sự vui mừng bền vững đã chạm đến những góc khuất trong tâm hồn con. Con xin lỗi Chúa vì nhiều lúc con đã coi trọng những thành tựu cá nhân, nỗ lực tôn giáo và những khao khát thế gian hơn là việc nhận biết chính Ngài. Giờ đây, con xin học theo sứ đồ Phao-lô, coi mọi điều đó như rơm rác để được ở trong Đấng Christ và nhận lãnh sự công bình bởi đức tin. Con xin dâng lên Chúa quá khứ đầy những lỗi lầm, xấu hổ và mặc cảm của mình. Xin huyết của Chúa Giêsu bôi xóa và giải phóng con để con có thể thực sự quên lửng sự ở đằng sau mà bươn theo sự kêu gọi thiên thượng. Xin giúp con không lấy những nhu cầu tạm bợ hay cái tôi làm Chúa của mình, nhưng tìm cầu sự no đầy duy nhất nơi Ngài khi đối diện với nỗi cô đơn hay thiếu thốn. Xin ban cho con một tấm lòng mềm mại để nhìn thấy sự hiện diện của Ngài ngay trong những sự tan vỡ và nghèo khó của bản thân cũng như của những người xung quanh. Con quyết định sống với ý thức của một công dân thiên đàng, không để những giá trị hư ảo của thế gian này kìm hãm niềm vui của con. Nguyện xin tình yêu và ân điển của Chúa Giêsu biến hóa thân thể hèn mọn và tâm hồn yếu đuối của con ra giống như Ngài, để con bước đi trong quyền năng sống lại hàng ngày. Con cam kết từ bỏ mọi thần tượng giả dối chỉ để khoe mình trong Chúa mà thôi. Con thành tâm cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.
Yeah. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason I